Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 2 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Pháp và Đức thảo luận về kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Mỹ và Iran thảo luận về thỏa thuận hạt nhân. Và Nigeria hoãn cuộc bầu cử tổng thống.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Shannon Van Sant tường trình về việc công ty Alibaba tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của vụ xích mích với chính phủ Trung Quốc. Tiếp theo là chuyên mục Thế giới đó đây. Kế đến, Trami sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã thảo luận qua điện thoại trong ngày hôm nay Chủ nhật về một kế hoạch hòa bình do Pháp và Đức đề xướng để chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine. Các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Nga, Tổng thống Ukraine, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức diễn ra giữa lúc các nỗ lực ngoại giao được tăng mạnh nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy được Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine. Một người phát ngôn của chính phủ Đức nói rằng bốn nhà lãnh đạo này dự trù sẽ họp lại vào thứ Tư tới ở thủ đô Minsk của Belarus để tiếp tục tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng kế hoạch này dựa vào thỏa thuận ngừng bắn ký hồi tháng 9 ở Minsk đã bị đổ vỡ, nhưng có thêm chi tiết và khung thời gian. Tổng thống Hollande của Pháp nói rằng kế hoạch này là một trong những cơ hội cuối cùng để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Thủ tướng Angela Merkel của Đức nói rằng chưa rõ liệu kế hoạch này có thành công hay không. Tại một hội nghị an ninh đang diễn ra ở Munich hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng các thương thuyết gia về kế hoạch Pháp-Đức vẫn còn cách xa một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Ukraine sau mấy ngày tranh luận căng thẳng.
Für uns Europäer bleibt ja trotz Konflikt, den wir aktuell haben.
Ngoại trưởng Đức nói, đối với người Âu Châu chúng tôi, cuộc xung đột này vẫn có nghĩa rằng an ninh trường kỳ chỉ có thể có được với Nga, chứ không phải đối kháng với Nga. Tuy nhiên, điều này không thể là một sự công nhận đơn phương. Điều này phải rõ ràng với Moscow, cũng như chỉ có một tương lai tốt đẹp cho Nga với Âu Châu, chứ không phải đối kháng với Âu Châu. Và hồi năm ngoái, tôi đã nói rất rõ rằng đó cũng là nhiệm vụ của Moscow phải định nghĩa rõ những lợi ích chung và phối hợp với nhau. Chúng tôi thấy được quá ít tiến bộ ở đây. Trưởng đoàn thương thuyết của Liên hiệp Âu Châu, bà Federica Mogherini, nói tại Munich rằng Liên hiệp Âu Châu đang tìm cách để áp dụng đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn Minsk.
At our east, on European territory, the conflict in Ukraine has carried an unsustainable price in human lives.
Bà Mogherini nói tại phía đông của chúng tôi, trên lãnh thổ Âu Châu, cuộc chiến tranh ở Ukraine đã phải trả giá bằng nhiều mạng người. Cho chúng ta thấy rằng một trong những điều cơ bản của luật quốc tế bị vi phạm đó là tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một nước. Và rằng chúng ta không thể dùng vũ lực để thay đổi đường biên giới, một tiền lệ hết sức nguy hiểm không chỉ ở châu Âu mà còn cho cả thế giới. Cũng tại Munich, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã phát biểu về những tin nói là có một sự bất đồng giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu liên quan đến cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Kerry nói rằng không có rạn nước nào giữa Hoa Kỳ với các đồng minh Âu Châu, và tất cả các bên đều đồng ý rằng những thách thức ở Ukraine sẽ được chấm dứt bằng con đường ngoại giao, chứ không phải bằng sức mạnh quân sự. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói tại hội nghị rằng Pháp và các đồng minh đoàn kết với nhau, chứng tỏ quyết tâm và chống lại những nhượng bộ làm phương hại an ninh của Âu Châu. Nhưng ông nói rằng không ai muốn kẹt vào một cuộc chiến tranh kéo dài. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm Chủ nhật nói rằng ông ủng hộ việc tiến đến một thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới, miễn là thỏa thuận đó không đi ngược lại lợi ích của nước ông. Nhà lãnh đạo Iran đã phát biểu như vậy trong cuộc nói chuyện với lực lượng không quân Iran vào khoảng cùng thời gian Bộ trưởng Ngoại giao Iran nói chuyện tại Munich về việc lập ra một thỏa thuận hạt nhân. Ngoại trưởng Javad Zarif nói hôm Chủ nhật, cho biết ông đã thảo luận những vấn đề quan trọng với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry về tình trạng của chương trình hạt nhân của Iran. Ông Zarif nói rằng, cách duy nhất để thỏa thuận với Iran là bằng sự tôn trọng và thương thảo. Ông chỉ trích các biện pháp chế tài đã áp đặt lên Iran và ông nói các biện pháp đó không đạt được kết quả như mong đợi. Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran nói sẽ không đến nỗi tận thế nếu thỏa thuận hạt nhân không đạt được với các cường quốc thế giới. Nhưng ông muốn sử dụng 6 tuần lễ kế tiếp để tập trung tìm ra một giải pháp. Phát biểu tại hội nghị an ninh ở Munich, Ngoại trưởng Kerry nói rằng ông mong đợi một giải pháp hòa bình cho chương trình hạt nhân của Iran. Phương Tây tố cáo Tehran tìm cách thủ đắc vũ khí hạt nhân, còn Iran nói chương trình hạt nhân của họ chỉ đơn thuần phục vụ cho mục đích hòa bình. Trước đó trong ngày Chủ nhật, ông Kerry và ông Zarif đã thảo luận sang ngày thứ hai về chương trình hạt nhân của Tehran bên lề hội nghị an ninh Munich.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm Chủ nhật nói rằng phải chống chủ nghĩa khủng bố bằng mọi khả năng của chúng ta. Ngoại trưởng Kerry phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Munich hôm Chủ nhật rằng thế giới đang chứng kiến một tình trạng tội phạm hỗn loạn, trong phát biểu ám chỉ chính đến các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói không có cơ sở nào để biện minh cho việc nổi dậy của chủ nghĩa cực đoan bạo động. Ông Kerry đưa ra phát biểu này một ngày sau khi các chiến đấu cơ của Jordan oanh tạc các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo sang ngày thứ ba liên tiếp. Jordan đã thực hiện các cuộc oanh kích để trả đũa cho vụ một phi công Jordan bị nhóm nhà nước Hồi giáo bắt ở Syria hồi tháng 12 và đã giết chết. Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập hôm thứ Bảy cho hay nước này phái một phi đoàn chiến đấu cơ F-16 đến hỗ trợ Jordan trong các cuộc oanh kích. Cả Jordan và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập đều tham gia liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo tấn công các phần tử chủ chiến tại các khu vực mà phe này chiếm ở Iraq và Syria. Nigeria loan báo hoãn cuộc bầu cử tổng thống dự trù vào ngày 14 tháng 2, 6 tuần lễ vì những lo ngại về an ninh và tình hình nổi dậy của nhóm chủ chiến Boko Haram.
If the security of personnel, voters, election observers and the election materials cannot be...
Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Bảy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia Độc lập, ông Atahiru Jega nói, nếu các nhân viên an ninh, cử tri và các nhà quan sát bầu cử và cơ sở vật chất của cuộc bầu cử không được bảo đảm an ninh, mạng sống của các thanh niên nam nữ và tiềm năng của tự do, công bằng và đáng tin cậy của cuộc bầu cử sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Do đó, ủy ban quyết định dời ngày tổng tuyển cử lại. Các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội nay sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 3 năm 2015. Các phần tử chủ chiến Boko Haram kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở đông bắc Nigeria. Các chuyên gia nói rằng tổ chức một cuộc bầu cử trong hòa bình ở những khu vực đó khó có thể thực hiện được. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói trong một tuyên bố rằng Washington rất thất vọng về quyết định trì hoãn cuộc bầu cử của Nigeria. Ngoại trưởng Kerry nói can thiệp chính trị vào Ủy ban Bầu cử Quốc gia Độc lập là không thể chấp nhận được. Điều quan trọng là chính phủ không thể viện cớ về an ninh để cản trở tiến trình dân chủ. Lệnh giới nghiêm kéo dài một thập niên tại Baghdad đã chấm dứt sau một loạt các vụ đánh bom khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Lệnh giới nghiêm chấm dứt vào lúc nửa đêm, cho phép người dân ra đường vào sáng sớm Chủ nhật. Lệnh giới nghiêm đêm khuya được áp dụng ở thủ đô Baghdad trong nỗ lực giảm bạo động và bắt cóc. Ông Ali Saad, một cư dân Baghdad, nói, bây giờ chúng tôi tự do, chúng tôi có thể ra ngoài sau lúc nửa đêm, chúng tôi có thể lái xe tự do để thưởng thức các hoạt động về đêm và tránh được nạn kẹt xe ban ngày. Trong một vụ tấn công hôm thứ Bảy, kẻ đánh bom tự sát kích nổ tại một đường phố đông đúc gần một nhà hàng, giết chết ít nhất 22 người và làm bị thương nhiều người khác. Đại diện của hãng hàng không TransAsia Airways hôm Chủ nhật đã gặp gỡ với gia đình các nạn nhân trong tai nạn máy bay hồi tuần trước ở Đài Loan để thảo luận về việc đền bù. Một người phát ngôn của hãng hàng không nói rằng TransAsia sẽ trả khoảng 38.000 đô la cho mỗi nạn nhân để trang trải chi phí an táng. Vụ máy bay rơi đã làm 40 người thiệt mạng, trong khi 15 người được cứu thoát. Các toán cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 3 người mất tích trên sông Cơ Long. Các phi công của TransAsia lái máy bay bán phản lực cánh quạt có liên hệ đến vụ rớt máy bay chết người hôm thứ Tư, bắt đầu những cuộc sát hạch về khả năng vào ngày thứ Bảy trong lúc các nhà điều tra tìm xem có phải lỗi của phi công là một yếu tố làm máy bay rớt hay không. TransAsia hủy bỏ 90 chuyến bay trong 3 ngày tới để 71 phi công lái máy bay ATR được sát hạch lại theo như yêu cầu của Cơ quan Quản trị Hàng không Dân dụng Đài Loan.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com, xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, ông Jack Ma, người làm chủ đại công ty Alibaba, cho biết ông đã giải quyết một vụ tranh chấp với giới hữu trách Trung Quốc về vấn đề hàng giả mà nhiều người cho là được bán trên trang mạng thương mại điện tử của công ty ông. Một cơ quan quản lý Trung Quốc nói rằng đa số các món hàng được bán ra thông qua Alibaba là hàng giả. Theo tường thuật của thông tín viên Shannon Van San của đài VOA ở Hồng Kông, ông Mã nói rằng vụ này rốt cuộc là một kinh nghiệm tích cực cho công ty ông. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Tập đoàn Alibaba của ông Jack Ma là một đại công ty Internet. Năm ngoái, họ đã huy động 25 tỷ đô la tiền vốn khi bán cổ phiếu lần đầu trên thị trường chứng khoán New York trong vụ trào sàn lớn nhất từ trước tới nay. Nhưng tuần qua, Tổng cục Quản lý Công Thương nghiệp Trung Quốc, gọi tắt là SAIC, phổ biến một bản phúc trình nói rằng Alibaba đã không làm đủ để ngăn không cho hàng giả và hàng bất hợp pháp được bán ra trên trang web của mình. Ông Mã nói rằng tuyên bố đó không đúng sự thật và bày tỏ sự bất bình đối với phúc trình của chính phủ.
Chúng tôi không muốn. Chúng tôi đã bị mọi người hiểu lầm là Thảo Bào là nơi chuyên bán hàng giả. Và như tôi vẫn thường nói, chúng tôi muốn công ty này không phải chỉ đại diện cho Internet của Trung Quốc, mà còn đại diện cho tinh thần Internet của cả thế giới.
SAIC nói rằng nhân viên của Alibaba đã nhận hối lộ và để cho các nhà buôn chào bán rượu giả, sách tay giả và những mặt hàng giả mạo khác mà không có giấy phép hợp lệ. Phúc Trình cũng tiết lộ những kết luận của một cuộc điều tra mà cơ quan này thực hiện vào mùa thu năm ngoái là đa số mẫu hàng bán ra trên trang mạng bán lẻ Thảo Bào không phải là những sản phẩm có thể mua bán hợp pháp. Cuộc khảo sát được thực hiện với 5 địa điểm thương mại điện tử khác và trong số 92 sản phẩm được xem xét có 38 sản phẩm là giả mạo hoặc không thể chứng minh là hàng thật. Ngày 27 tháng 1, Thảo Bào bác bỏ kết luận của cuộc khảo sát trong một lá thư công khai đăng trên tài khoản của họ trên trang web Sina Weibo. Thảo Bào cho rằng cuộc khảo sát không được thực hiện một cách công bằng. Một ngày sau đó, SAIC cho đăng trên mạng một văn bản tóm lược về một cuộc họp hồi tháng 7 giữa các viên giám đốc của Alibaba với các đại diện của SAIC. Trong đó, SAIC thông báo với Alibaba về những loạt hàng giả được bán trên trang mạng này, những vụ vi phạm luật lệ quản lý thị trường và hệ thống của công ty này để người tiêu dùng đánh giá là một hệ thống có lỗi. Đến cuối tuần qua, căng thẳng giữa các giới chức quản lý và Alibaba dường như đã giảm đi. SAIC loại bỏ biên bản cuộc họp hồi tháng 7 ra khỏi website của họ, và hôm thứ Sáu họ nói rằng các kết luận của họ không có hiệu lực pháp lý. Thảo Bào cũng loại bỏ lá thư công khai của họ ra khỏi website của Sina Weibo. Các công ty phương Tây lâu nay vẫn thường than phiền về nạn đánh cắp tài sản trí thức và mua bán hàng giả của các công ty ở Trung Quốc. Vài năm gần đây, chính phủ ở Bắc Kinh đã thực hiện một số biện pháp để giải tỏa những mối quan tâm đó. Tuy nhiên, ông Andrew Besson, một chuyên gia của công ty nghiên cứu Gavica Dragonomics ở Trung Quốc, nói rằng hiện chưa rõ các cáo giác của SAIC nhắm vào Alibaba có liên hệ hay không tới chiến dịch trấn áp nạn đánh cắp tài sản trí thức.
Về mặt chấp hành luật lệ về quyền tài sản trí thức và trấn áp nạn mua bán hàng giả hàng nhái, Trung Quốc đã theo đuổi đường lối này trong nhiều năm qua. Rõ ràng là có rất nhiều áp lực từ phía Hoa Kỳ và các đối tác khác để đòi Trung Quốc cải thiện cung cách làm ăn. Tôi nghĩ là có một sự thừa nhận, ít ra là về phần chính phủ Trung ương, là Trung Quốc cần phát triển một nền công nghiệp vững mạnh với các quyền tài sản trí thức, với các công ty phần mềm vi tính và công ty dược phẩm. Họ cần có một sự bảo vệ mạnh mẽ hơn ở trong nước. Cho nên họ đang tìm cách tiến tới theo hướng này. Nhưng tôi không biết chắc là vụ xích mích này giữa SAIC với Alibaba có dính líu gì tới điều đó hay không.
Giới hữu trách Trung Quốc đã chú tâm tới vấn đề an toàn của người tiêu dùng và bắt đầu trấn áp các hoạt động sản xuất và mua bán hàng giả sau khi xảy ra nhiều vụ tai tiếng lớn về an toàn thực phẩm và dược phẩm. Một đạo luật bảo vệ người tiêu dùng được sửa đổi mà chính phủ ban hành hồi tháng 3 năm ngoái đã tăng tiền bồi thường cho những người mua phải hàng giả và hàng hư. Theo Tổng cục Quản lý Công Thương nghiệp, những mặt hàng phẩm chất kém trị giá 610 triệu đô la đã được bán ra ở Trung Quốc từ năm 2010 đến năm 2012. SAIC cho biết họ đã hoãn việc công bố bản phúc trình về Alibaba cho tới năm nay để tránh gây thiệt hại cho kế hoạch bán cổ phiếu lần đầu của công ty này trên thị trường New York. Tuy nhiên, hồi tuần trước, một công ty luật ở Mỹ đã loan báo một vụ kiện tập thể chống lại Alibaba vì công ty này không tiết lộ những sự tiếp xúc giữa họ với cơ quan quản lý ở Trung Quốc trước khi chào bán cổ phiếu ở Mỹ. Đầu tuần này, ông Jack Ma phát biểu tại Hồng Kông rằng công ty ông sẽ giải quyết vụ kiện đó với sự minh bạch và vụ này sẽ giúp cho các nhà quan sát phương Tây hiểu rõ hơn về Alibaba và Trung Quốc. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long.
Chuyên gia trị liệu Wima Mulaji Harsono mở phòng khám tại Jakarta vào năm 2002. Đây là một trong số ít những phòng khám tuyên bố gặt hái thành công trong việc điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau bằng cách sử dụng ngòi của ông còn sống. Ông Wima có bằng đại học ngành sinh học và cũng từng nghiên cứu châm cứu trong 2 năm. Ông cho biết từ lâu ông đã bị cuốn hút bởi những con ong và khả năng chữa bệnh của chúng. Sau nhiều năm tự tìm tòi nghiên cứu, ông Wima nói rằng ông đã phát triển được một liệu pháp mà trong đó ông cho ong còn sống chích ngòi vào da của bệnh nhân. Ông nuôi một đàn ong trên tầng thượng phòng khám của mình để phục vụ cho việc chữa trị. Theo lời ông Wima, nọc độc từ ong chứa một hỗn hợp những hóa chất mạnh bao gồm melitin, được cho là có khả năng tăng cường sức đề kháng của cơ thể con người trước nhiều chứng bệnh.
Di dalam perut lebah itu ada obatnya menyembuhkan bagi manusia. Kemudian diakhiri dengan
chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó bên trong bụng của con ong có những đặc tính chữa bệnh cho con người. Nhưng trước hết, chúng ta phải tìm hiểu và nghiên cứu những khả năng chữa bệnh của ong.
Phòng khám của ông đã chữa trị cho bệnh nhân mắc một loạt những chứng bệnh như thấp khớp, tiểu đường, hen suyễn, ung thư và đột quỵ. Trước khi điều trị, ông Wima luôn đo huyết áp của bệnh nhân. Vì nọc ong có thể hạ thấp huyết áp, ông phải bảo đảm rằng bệnh nhân có mức huyết áp an toàn trước khi điều trị. Ông Wima cũng rất cẩn thận với số lượng ong đốt mà ông sử dụng để chữa trị cho bệnh nhân. Bệnh nhân mới thường nhận không nhiều hơn 5 lượng ong đốt mỗi lần đến chữa. Khi họ đã quen với việc bị ong đốt, họ có thể nhận được từ 10 tới 20 lượng ong đốt mỗi ngày. Những bệnh nhân mắc những bệnh nghiêm trọng, chẳng hạn như ung thư hay đột quỵ, có thể nhận tới 50 lượt đốt trong suốt thời gian điều trị. Trong những năm gần đây, liệu pháp ong đốt đã trở nên phổ biến hơn, đặc biệt là với thành phần người dân có thu nhập thấp. Ông Wima tính $5 cho mỗi lần bệnh nhân đến chữa trị. Nhưng đối với những người thậm chí không có khả năng chi trả này, ông cũng chấp nhận bất kỳ khoản đóng góp tự nguyện nào. Ông Wima đón tiếp bệnh nhân, ghi danh cho họ và sau đó tiến hành điều trị. Tất cả đều do ông tự làm lấy. Tính trung bình, ông Wima chữa khoảng 10 bệnh nhân mỗi ngày. Vào ngày thực sự bận rộn, ông nói ông có thể có tới 50 bệnh nhân. Công nhân đồn điền Ajirwan là bệnh nhân tại phòng khám này đã 3 năm nay. Người đàn ông 63 tuổi đang được điều trị bệnh thấp khớp và đường máu cao. Ông cũng bị đau ở chân khi đi lại. Ông Ajirwan nói ông từng đi chữa trị với một số bác sĩ, nhưng chưa bao giờ hài lòng về phương cách chữa trị của họ. Ông biết về liệu pháp ong đốt trên Internet và quyết định thử. Ông cho biết ông bắt đầu cảm thấy đỡ hơn sau lần thứ tư đến phòng khám và bây giờ nhận được tới 30 lần đốt mỗi lượt điều trị.
Hai chân tôi không còn sưng nữa. Tôi thấy thay đổi rất nhiều kể từ khi thử chữa trị bằng liệu pháp này. Giờ tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn và đường glucose trong máu của tôi cũng ở mức an toàn.
Bà Irianti, 50 tuổi, đến phòng khám của ông Wima 2 lần một tuần trong suốt 3 tháng qua. Bà Irianti bị đột quỵ vào năm 1993. Kể từ khi đó, bà đã phải ngồi xe lăn và gặp khó khăn khi nói chuyện. Bà nói bà cảm thấy khỏe hơn sau khi được điều trị trong một tháng. Bà Irianti hiện đang nhận được tới 20 lượt ong đốt mỗi lần chữa trị. Người mẹ 4 con này cho biết bà rất biết ơn vì phát hiện ra liệu pháp chữa trị này. Thay đổi lớn nhất là tôi giờ có thể đi lại sau khi thử liệu pháp này. Tôi vẫn cần có người đỡ tôi, nhưng tôi có thể bắt đầu đi được trở lại, bà Irianti nói. Tuy nhiên, Các chuyên gia y tế ở thủ đô hoài nghi về việc sử dụng ong đốt để chữa bệnh. Một trong những người này là Arif Farian Siam, bác sĩ nội khoa ở bệnh viện lớn nhất do chính phủ sở hữu ở Jakarta và cũng giảng dạy tại khoa y của Đại học Indonesia, một trường đại học hàng đầu. Ông đã đăng một số bài báo y khoa trên truyền thông Indonesia, trong đó có một số bài về phương pháp chữa trị bằng ong đốt. Ông Siam lo ngại về những tác dụng phụ tiềm tàng đối với bệnh nhân, có thể gây tử vong nếu bệnh nhân bị dị ứng với nọc ong.
Yang kita tahu bahwa sengatan lebah itu bisa menyebabkan kulit merah, merah.
Những gì chúng ta biết là ong đốt có thể gây viêm và sưng tấy trên da. Vì vậy phải cân nhắc kỹ lưỡng liệu pháp này và tìm hiểu xem nó có bất kỳ lợi ích nào hay không, hay lại khiến bệnh tình trầm trọng hơn.
Đại học Washington của Mỹ đã tiến hành một nghiên cứu về sử dụng ngòi ong trên khối u, nhưng nghiên cứu này chỉ hạn chế ở chuột, không phải ở người. Nhưng ông Wima lập luận rằng, nhiều bệnh nhân đến chỗ ông vì điều trị nọc ong có tốc độ lành bệnh lên tới 70%. Hình thức chữa trị này cũng vừa túi tiền đối với nhiều người Indonesia không có bảo hiểm y tế. Nhưng ông Wima cũng nói với bệnh nhân rằng, đừng mong đợi bất kỳ phép lạ nào từ liệu pháp chữa trị này.
Terapi lebah ini bukan pengobatan instan.
Liệu pháp ong đốt không phải là một loại thuốc hữu hiệu ngay tức thì, và nó không thay thế thuốc chữa bệnh ngay lập tức, nhưng nó có tác dụng chữa bệnh dần dần. Liệu pháp này liên quan đến kháng thể của một người, và nọc ong đóng vai trò tương tự như một loại vaccine.
Điều trị nọc ong có thể vẫn sẽ gây tranh cãi trong nhiều năm tới. Như ông Wima nói, các nhà trị liệu sẽ tiếp tục nỗ lực để cải thiện sức khỏe của bệnh nhân và thậm chí cứu sống mạng người. Ông Wima cũng đang có kế hoạch tập huấn cho những người tình nguyện để truyền bá phương pháp này đến những nơi khác ở Indonesia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên của đài VOA. Nếu được sang Mỹ học tập, sinh sống và có cơ hội tạo dựng tương lai ở đây, ít có bạn trẻ nào lại quyết định từ bỏ để quay về nước. Nhưng đó lại là sự lựa chọn của một ngòi bút trẻ từng làm việc cho truyền thông nhà nước, nhưng rồi bị xem là thành phần chống phá và trở thành mục tiêu của những vụ sách nhiễu, bắt bớ, kể từ khi cô công khai dấn thân vào các hoạt động cổ suý dân chủ, nhân quyền trong nước. Cô gái ấy là nhà báo tự do, blogger Phạm Đoan Trang, một trong những thành viên tích cực của mạng lưới blogger Việt Nam, người được quốc tế biết đến qua các chuyến đi vận động từ châu Á, châu Âu sang tới châu Mỹ, gặp gỡ chính giới các nước và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế để kêu gọi ủng hộ xã hội dân sự ở Việt Nam, đặc biệt là chuyến vận động hủy bỏ điều luật 258 mà Hà Nội thường dùng để trấn áp các ngòi bút bất đồng quan điểm với nhà nước. Tại chặng dừng ở Mỹ trong cuộc hành trình, cô vinh dự được nhận suất học bổng nghiên cứu của Đại học Nam California và là một trong số 17 ngòi bút bên vực nhân quyền trong năm 2014 được tài trợ chỗ ở tại Villa Aurora, tòa nhà sang trọng ở Los Angeles, chuyên tiếp đón những nghệ sĩ tài hoa trên thế giới. Hoàn tất khóa học, cựu phóng viên chuyên trang Tuần Việt Nam của Vietnamnet đã quay về nước vào cuối tháng rồi và gặp rắc rối ngay tại cổng vào Việt Nam với buổi làm việc kéo dài 15 giờ đồng hồ với lực lượng an ninh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Vì sao một cây bút trẻ tài năng lại từ bỏ cơ hội gây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, một cuộc sống an toàn hơn ở nước ngoài để trở về đối mặt với những rủi ro đe dọa? Trang về nước để làm gì và cô dự định con đường sắp tới của mình ra sao? Tạp chí Thanh niên VOA mời quý vị cùng chia sẻ những tâm tình của cô gái đã đánh đổi công việc ổn định của một phóng viên nhà nước để được làm một ngòi bút tự do về tư tưởng, rời bỏ một môi trường viết không bị kèm kẹp để trở lại nơi hứa hẹn đầy những chông gai, thử thách.
Nước Mỹ là một cái môi trường dễ sống cho mọi người. Cho nên là có một cái thực tế là nhiều người đến Mỹ rồi không muốn đi ra khỏi nước Mỹ. Đặc biệt là những người dân mà đến từ những nước đang phát triển đã đến được Mỹ thì đa phần mọi người muốn ở lại để có một cái sống thoải mái hơn, nó không có những cái đe dọa, ức chế là mật. Và em thực sự trước khi quyết định về, em cũng thực sự nghĩ rất nhiều. Cho nên nó cũng là một quyết định khó khăn, khá là dằn vặt. Những nước đang phát triển thì cuộc sống của người dân nó nhiều khó khăn, nhất là cái tình trạng vi phạm nhân quyền Việt Nam. Thế nhưng mà đối với một người viết ấy, thì cái xã hội nó càng tồi tệ thì nó lại càng có nhiều chuyện để viết, từ chuyện Biển Đông, chuyện quan hệ Việt Nam Trung Quốc, quan hệ Việt Mỹ, rồi đến vấn đề mất đất của dân oan, những chuyện khác thì là chuyện trả lại nhân quyền trong những lĩnh vực như là ngôn luận, quyền tự do biểu đạt, do báo chí, rồi quyền được xét xử công bằng. Và bọn em luôn cảm thấy những chứng kiến, muốn viết, muốn ghi lại, mà em hay dùng cái từ kiểu là sống để kể lại.
Trang nói là muốn về để được tận mắt chứng kiến, để tiếp tục chấp bút. Nhưng mà để mà được viết về Việt Nam thì không có nghĩa rằng là mình phải ở ngay trong Việt Nam thì mình mới viết được, phải không? Tại vì thực tế đã chứng minh là Trang đã đi ra khỏi nước đã mấy năm, và trong suốt thời gian đó thì Trang không hề dừng bút. Thế thì cái chuyện mà mình viết ở một nơi thoải mái hơn và viết ở một nơi gò bó, thì mình sẽ cầm cái bút ở đâu sẽ được tự do thể hiện chính mình nhất.
Sau 2 năm ra nước ngoài, tôi thấy rằng cái được nhất của cái việc ra nước ngoài là nó mang lại cho mình một cái phương pháp luận, tức là những cái suy nghĩ hiểu biết của em, kiến thức của em mà tự là góp nhặt chắp giá tích lũy được ở trong nước, thì khi ra nước ngoài nó được hệ thống hóa, mình làm việc một cách có phương pháp bài bản hơn. Thế nhưng mà thiếu một cái hơi thở cuộc sống, không cảm nhận được trực tiếp. Thật sự có những vấn đề mà mình phải cảm nhận trực tiếp, mình phải chứng kiến tận mắt mình mới biết được. Nên em nghĩ rằng là cái phương pháp nó tốt nhưng nó không lại chuyện là kinh nghiệm thực tế, nó không thể thắng được kinh nghiệm thực tế, trải nghiệm thực tế.
Về nước thì có được cái kinh nghiệm thực tế để viết, nó chân thật hơn, nó đời thường, nó sát thật hơn. Nhưng mà có vấn đề đặt ra là có viết được hay không khi về nước. Mình muốn sát thực tới đâu, mình muốn đời thường tới đâu đi nữa mà mình không thể viết, hoặc là không có điều kiện để viết, hoặc là không được cho phép viết, thì cũng bằng không. Chỉ bằng mình đứng từ bên ngoài, có được cái tự do thoải mái của ngòi bút và mình viết, thì cái sự đóng góp của mình nó cụ thể hơn. Trang nghĩ thế nào?
So với cái thời nhân văn tác phẩm, thời xét lại, cái không gian tự do ngôn luận của người Việt Nam bây giờ đã mở rộng hơn rất nhiều. Tất nhiên cái đó không phải là do Đảng Cộng sản, Đảng cầm quyền họ nhân hậu gì hơn, hay là họ tôn trọng gì nhân quyền hơn, mà là vì nó nhiều một xu thế tất yếu của thời đại, tức là thời kỳ hội nhập, có Internet, có mạng xã hội, thì người dân họ chủ động mở rộng được quyền tự do của họ hơn. Những cái tác phẩm báo chí nào mà không đăng được ở trên báo chính thống thì các nhà báo có thể đăng lên trên mạng. Yến nghĩ rằng là không hẳn là không có lối thoát. Tất nhiên là đã vào trong nước thì phải chấp nhận là có rủi ro. Cái nội dung mình viết nó đi quá cái làn danh mơ hồ nào đấy mà họ thổi còi, họ đàn áp, bắt bớ như đã từng xảy ra với anh Ba Tràm hay với bác Hồng Lê Thọ hay là với Bạo Lập. Chuyện nó xảy ra thì em cũng phải chấp nhận đó là cái giá phải trả cho việc mình thúc đẩy tự do ngôn luận và mình thực hiện tự do ngôn luận của những người bạn ở Việt Nam.
Vâng, Trang nói là trong cái môi trường hiện nay ở Việt Nam thì vẫn có cái lối thoát cho những người cầm bút, tức là vẫn có chỗ để viết, để đăng, để lên tiếng. Nhưng mà cái vấn đề là cái kết quả của cái chuyện mà mình đi tìm lối thoát đó nó như thế nào. Trang đã từng có ý kiến rằng là đi về để chung sức xây dựng, chứ không phải là ra khỏi nước để mà bỏ đi. Nhưng mà quay về chắc gì đã xây dựng được, hay cũng chỉ phí phạm cái tiềm năng, hoặc là thậm chí là vùi chôn cái khả năng, cái tương lai của chính mình khi mình bị kìm hãm bằng mọi cách, thì chỉ bằng ở bên ngoài còn có thể đóng góp được chút gì. Trang cân nhắc lợi hại.
Em vẫn nghĩ đó là một cái giá phải trả thôi. Trở về nghĩa là mình chấp nhận những cái đó. Nếu chúng ta cứ lo lắng, lo ngại, cân nhắc mãi, bình yên hay không bình yên, tức là chúng ta không dám chấp nhận trả giá. Không đáng lắm, không bỏ sống lắm. Đời người cái giai đoạn sung sức nhất nó chỉ có một giai đoạn tuổi trẻ, sung sức nhất nó chỉ có vài thanh niên thôi. Thì cứ chấp nhận rủi ro một chút, tại sao phải...
Nhưng mà cũng có người nghĩ ngược lại rằng là tuổi trẻ không bao lâu mà mình cứ lao đầu vào cái nơi mà gọi là rủi ro nhất thì chắc chắn là mình sẽ không làm được gì nhiều hơn. Tức là nếu về Việt Nam với lại cái thời gian mà Trang ở bên ngoài thì chắc chắn là bên ngoài Trang đóng góp được nhiều hơn nữa chứ.
Tức là tùy mình đánh giá được kết quả của mình đạt được cái gì. Đúng là có thể khi về nước em không làm được gì nữa thật. Chuyện đó cũng có khả năng xảy ra. Nhưng mà em phải cố gắng để giảm thiểu cái rủi ro đó. Tức là giảm thiểu cái khả năng không làm được gì cả. Không làm được gì cả đúng là ở bên ngoài còn hơn cả.
Trang có tuyên bố một câu khi mà về nước là Trang sẽ cố gắng sống bình thường như mọi người bình thường. Mình nên hiểu cái câu nói này như thế nào?
Nên hiểu theo cách là em rất là mong muốn mọi người sẽ nhìn nhận công việc của những người viết hay người đấy trong dân chủ là những công việc bình thường. Nó không có gì là gọi là khác người hay là quá dũng cảm. Em mong muốn được nhìn nhận như vậy. Chứ nó không có nghĩa là mình bỏ cuộc hay là gì.
Một Đoan Trang trước khi rời Việt Nam và sau khi trở về Việt Nam có gì khác?
Em không thấy có gì khác cả. Hoàn toàn đã thấy.
Người ta nói đi một ngày đàn học một sàng khôn thì trở về nước lần này đó, cái hành trang mà Trang mang theo mình gồm có những gì?
Học được nhiều, cái suy nghĩ mọi thứ chúng nó có hệ thống hơn, không chắc vá như ngày trước. Cái nữa là những cái trải nghiệm của em về đời sống của cộng đồng người Việt ở bên Mỹ. cũng như là của người Mỹ, của xã hội Mỹ. Em chứng kiến được cái sự quan tâm của bà con ở nước ngoài, người Việt hải ngoại quan tâm đến đất nước, rất là cảm động khi thấy bà con người Việt ở ngoài đó đi xa hàng chục năm sống trong một cái xã hội nó phồn vinh như vậy, thịnh vượng như vậy mà bà con vẫn rất là có lòng với đất nước.
Sau cái chuyến đi học mở mang hiểu biết tại quốc gia từng là cựu thù của Việt Nam, thì một cái đặc điểm khác biệt mà tiêu biểu nhất giữa hai nơi này theo nhận xét của Trang là gì?
Cái xã hội của Mỹ là một cái xã hội nó tiến bộ, họ tôn trọng nhân quyền, đặc biệt có một cái nền tư pháp tuyệt vời, thực sự nó là nhà nước pháp quyền, bảo vệ công lý, bảo vệ nhân quyền. Việt Nam là một xã hội nhiều cái bất bình thường. Thì em nghĩ rằng Việt Nam bây giờ nếu thay đổi thực sự là chỉ là thành một xã hội bình thường. Chứ hiện giờ Việt Nam nó có rất nhiều cái bất bình thường, rất là vô lý. Ví dụ như là ở Việt Nam có một cái chuyện nó hiển nhiên, tức là người tốt và người thật thà rất khó sống, rất là khó sống.
Để từng đi những cái nước ở châu Á, ra tới những cái nước ở châu Mỹ như là Hoa Kỳ, theo cái hiểu biết của Trang, nhận xét của Trang, nguyên do vì sao nó có những cái sự bất thường đó?
Tất cả là do ý thức, mà cái ý thức đó nó xuất phát từ thể chế. Đại đa số các vấn đề ở Việt Nam hiện nay có thể giải quyết được trong một cái thể chế khác, một cái thể chế gắn với cái văn hóa chính trị khác. Cái văn hóa chính trị của Việt Nam là cái văn hóa chính trị nó tồi tệ, nó coi rằng hoạt động đảng phái là cực kỳ nguy hiểm và là xấu xa, chỉ có mỗi chủ nghĩa cộng sản và đảng cộng sản là long lanh đẹp đẽ thôi. Tất cả những cái suy nghĩ lệch lạc như vậy nó tự thượng tầng, nó là lệch lạc rồi. Người ta nói rằng là sự bất chính bị hạ thấp vậy. Em nghĩ rằng là cái vấn đề của xã hội Việt Nam nó không phải là do dân tộc tính, nghĩa là nói không có dân tộc nào để ra là xấu xa cả, mà nói khác từ vấn đề thể chế, từ vấn đề văn hóa chính trị. Nghĩa là em tin rằng nếu có một cái thể chế khác thì chắc chắn là những thói hư tật xấu của người Việt Nam sẽ được sửa đổi là nhanh.
Về Việt Nam, Trang dự định là mình sẽ xoay sở như thế nào trong một cái môi trường như thế, khi mà những người không theo lề đảng, nếu không tù tội thì cũng khó mà mưu sinh vì những áp lực đối với một người bố bị cho là chống đối. Trang dự định chuẩn bị như thế nào cho mình, cho con đường phía trước về cả đời sống vật chất lẫn tinh thần?
Hiện tại em vẫn biết cho trong web của tạp chí Luật Khoa là một cái tờ báo mạng nghiên cứu về luật pháp mà em và một số bạn khác thành lập, viết luật pháp cho bình dân, kiến thức về pháp luật cho tất cả mọi người mà.
Nhưng mà mình nói một cách thực tế ha, người ta hay nói cái câu là có thực thì mới vực được đạo. Cái đời sống, cái người cầm bút đó phải được đảm bảo thì cái sức viết của họ mới sung mãn và họ mới có những cái đóng góp, có những cái bài viết hay hơn và thiết thực hơn cho đời. Thì nếu như mà trong một cái môi trường mà mình khó khăn kiếm được việc làm vững chãi hay là một cái sự nghiệp vững vàng thì cũng khó mà mình đóng góp cho xã hội, phải không? Trang dự định là sẽ xoay sở như thế nào?
Cái đó thì bọn em cũng quên. Những người báo như của em vẫn cố gắng sống, có những người rất là từ lay lắt thì cũng không sai, nhưng mà có cái may mắn là em có tiếng Anh cho nên em có thể tham gia những công việc nhỏ, dịch sách việc đó, mình rất là dịch sách thì đó là một cái cách đỡ đi phần nào cũng khó khăn của cuộc sống, nhưng mà không biết là cái khó khăn lắm.
Trở lại với cái từ khó khăn, thì ngay từ đầu câu chuyện mình đã mở đầu câu chuyện với cái sự khó khăn là vì cái quyết định quay về là một cái sự khó khăn và nó sẽ kéo theo nhiều sự khó khăn nữa. Những cái khó khăn ban đầu là đã thấy rồi, ngay từ khi bước chân vào sân bay là Trang đã gặp cái khó khăn với chính quyền. Sau rất là nhiều giờ bị cầm giữ như vậy ở sân bay,
thời gian làm việc là 15 tiếng.
Đó là thời gian để đưa ra những đề nghị, những yêu cầu hay những thỏa thuận như thế nào cần giải quyết giữa đôi bên hay không mà có cái sự làm việc kéo dài như thế.
Thì an ninh họ cũng muốn là em về trong nước thì nói chung phải ngoan.
Họ đưa ra yêu cầu như thế thì Trang có đáp ứng không?
Thì cũng nói thì em có nói rằng em không thể hứa hẹn được gì, bởi vì với một cái hệ thống luật pháp như Việt Nam đầy những điều khoản nó mơ hồ, người viết và những nhà hoạt động nhân quyền nói chung rất khó và không vi phạm pháp luật của nhà nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, cho nên là em nói thành thật với họ là không hứa hẹn được gì.
Không hứa hẹn, không cam kết điều gì cả. Nhưng mà nhìn những gì đang xảy ra thì có người cho rằng là được trở về mà an lành sau thành tích trong ngoặc kép chống phá nhà nước thì không loại trừ khả năng là có cái sự gọi là thành khẩn đối với chính quyền. Phản hồi của Trang như thế nào?
Không, em không có thành khẩn, thì em nghĩ là em giữ đúng thái độ của một nhà báo thôi. Tức là không nói điều gì mình không biết, không liên quan, không bình luận về người thứ ba, thì em chỉ làm đúng như thế.
Trang chuẩn bị tinh thần ra sao cho những ngày sắp tới? Nếu có chuyện gì xảy ra thì Trang có phương pháp tự vệ nào không?
Không, em nghĩ là không có chuyện gì xảy ra trong thời gian tới, bởi vì nghĩ lẽ không có gì, không phải là một nhân vật quá quan trọng hay là quá nguy hiểm hay là quá ảnh hưởng thì mà phải đưa ra danh sách hạn chế cả. Em nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì ra, cho nên cũng không chuẩn bị gì.
Một blogger được nhiều người biết đến, có những cái hoạt động bị để ý như Trang mà đi ra ngoài rồi lại quyết định trở về, thì cái thông điệp mà Trang mang theo, Trang muốn nói gì với những người trẻ Việt Nam, Trang muốn chia sẻ những gì với những người quan tâm và muốn nói những gì với những người chỉ nghe và biết đến mình qua những luồng thông tin từ nhà nước?
Thì với tư cách một người viết thì em luôn muốn khuyến khích những người viết nên đến Việt Nam để trải nghiệm, để chứng kiến và để viết, tham gia vào những hoạt động như là bảo vệ công lý ở Việt Nam, thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam, càng có nhiều vốn sống hơn cho người viết. Em cảm thấy ở Việt Nam bây giờ có cái tâm lý mà em gọi là tâm lý dã đám và bỏ cuộc, những chuyện chuyến tay gai mắt, những chuyện bất công xã hội, thì họ lớn lo việc làm ăn, rồi còn đi học du học nước ngoài, nó ở lại được thì tốt quá, đổi đời. Nhưng nghĩ là nếu mà tính từ cái độ xã hội thì một đất nước mà cái tâm lý như vậy nó phổ biến, hay là cái tâm lý gọi là rã đá và bỏ cuộc, tức là thấy nhiều vấn đề bất công, mình cứ cảnh cái đó mình chứng kiến đấy, mình cứ lờ đi. Nếu cái tâm lý rã đá và bỏ cuộc nó cứ lan tràn thì Việt Nam sẽ mãi mãi như thế. Trong khi đó cái việc em nghĩ đáng làm hơn là cái việc ở lại để tìm cái giải pháp và cái việc thay đổi được tình hình, giải quyết được cái vấn đề đó, thay đổi tình hình Việt Nam thì không ai làm cả. Thì cái tâm lý đó em thấy nó có hại, đó là tâm lý có hại cho sự phát triển của một xã hội. Đó là suy nghĩ cá nhân của em và rất là mong muốn mọi người có thể chia sẻ được, nếu có ai đó có thể chia sẻ được thì cũng rất là mừng.
Cảm ơn Trang rất là nhiều vì thời gian dành cho cuộc trao đổi này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Ngọc Thạch có câu hỏi như sau.
Dạ, tôi là Nguyễn Ngọc Thạch, hiện nay là 62 ở Orlando, Florida. Tại vì tôi bị tiểu đường cũng 17-18 năm nay nha. Nhưng mà cái vấn đề mà nó đau nhất cái hai bàn tay bàn chân và nguyên nhân cũng do bệnh tiểu đường mà ra đó, thì tôi muốn biết đó là có cái thuốc gì để chữa trị nó hay không, muốn bác sĩ có một vài cái ý kiến giải thích cho vấn đề bệnh là có cái thuốc gì để chữa hay không.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh thần kinh ngoại biên trong bệnh nhân mắc chứng tiểu đường. Thì biến chứng viêm dây thần kinh ngoại biên, từ tiếng Anh gọi là peripheral neuropathy, là biến chứng thường gặp nhất của bệnh tiểu đường. Chừng 50% bệnh nhân lớn tuổi mắc cái chứng này. Thì cái căn bản bệnh học của cái bệnh này là các sợi dây thần kinh dần dần bị hủy hoại. Và đồng thời những cái mạch máu li ti mà nó nuôi những cái dây thần kinh đó cũng bị hư hại. Thì những cái dây thần kinh dài nhất bị hư hại sớm nhất. Và cái vùng xa trung tâm, nghĩa là xa cái đầu, xa thần kinh trung ương, xa chừng nào thì càng bị sớm ảnh hưởng. Và hai bàn chân và sau đó hai bàn tay là nơi bị triệu chứng đầu tiên. Bệnh nhân dần dần mất cảm giác. Ví dụ như những cái cảm giác thấy một cái vật gì đó nó rung, hay là cảm giác đau, hay là cảm giác thấy cái nhiệt nóng. Và có thể bị đau vì cái dây thần kinh cảm giác phụ trách vùng đó bị tổn thương. Và đồng thời những cái dây thần kinh từ óc ra nó điều khiển những cái cơ, những cái bắp thịt, là những cái sợi dây thần kinh vận động, nó cũng bị hư hại và làm cho những cái cơ bắp mà chúng phụ trách điều khiển nó bị teo lại. Và những cái hiện tượng này nó xảy ra, như đã nói, trước hết là ở hai bàn chân. Và đôi khi nó làm cái người bệnh có những cái vùng loét da hư hại và méo mó các khớp, méo mó bàn chân, và những cái vùng đó nó dễ bị nhiễm trùng. Nói một cách khác là vì những cái dây thần kinh nó bị hư hại, thành ra là cái vùng chân nó dễ bị tổn thương. Săn sóc bàn chân ở cái người bệnh tiểu đường thì mỗi ngày bệnh nhân phải tự quan sát xem bàn chân có dấu hiệu nứt nẻ hay là có những cái mụn chai bất thường, những cái nơi nhiễm trùng ở giữa cái các ngón chân hay là xung quanh các móng chân hay không. Ngoài ra cần được bác sĩ khám chân theo định kỳ để nếu cần chữa những cái lở loét hay là chữa những cái vùng nhiễm trùng. Người mắc bệnh dây thần kinh ngoại biên lại cần săn sóc kỹ hơn nữa để tránh lở loét nhiễm trùng và phải cắt bỏ một phần. Đôi khi những cái trường hợp nặng người ta phải cắt bỏ một phần, ví dụ như một ngón chân hay là vài ngón chân hoặc là toàn cái bàn chân đó. Bệnh nhân bị đau dây thần kinh do tiểu đường rất nhạy cảm và họ thấy đau lúc chỉ bị sờ nhẹ vào da và họ có thể cảm thấy đau, rát, bị phỏng, nhất là về đêm. Và cái vấn đề này nó tác dụng lên trên sức khỏe vật thể cũng như tâm lý của cái người bệnh. Nói về chữa trị thì thứ nhất là người ta dùng những cái thuốc gọi là thuốc chống trầm cảm 3 vòng, tricyclic antidepressant. Và như là cái thuốc thường sử dụng là amitriptyline, tên thương mại là Elavil. Thì thường thường là bác sĩ cho người bệnh uống cái thuốc đó trước khi đi ngủ buổi tối. Thuốc có thể hiệu nghiệm sau 48 cho tới 72 giờ sau khi bắt đầu uống thuốc. Mặc dù tác dụng chống trầm cảm thì cần đến 3-4 tuần uống thuốc mới bắt đầu có kết quả, có nghĩa là cái lối tác dụng có thể nó khác cái tác dụng chống trầm cảm, cái tác dụng làm cho bớt đau. Bệnh nhân thường nghĩ là nhờ họ ngủ yên được về đêm, và nếu mà sáng dậy cảm thấy còn ngực ngày buồn ngủ quá thì có thể là uống thuốc sớm hơn, tức là vài giờ trước khi đi nằm. Ngoài ra qua thời gian thì buồn ngủ buổi sáng có thể sẽ giảm đi. Và nếu vẫn trở ngại thì bác sĩ có thể đổi qua thuốc tương tự, nó hơi giống như là cái thuốc đó, tên là nortriptyline và cái tên thương mại là Pamelor. thì phản ứng phụ khác của những cái loại thuốc chống trầm cảm ba vòng là áp huyết nó tuột lúc người bệnh đứng dậy, hay là có thể làm tim đập loạn nhịp, mờ mắt, hay là khó tiểu, hay là bón. Và một cái khảo cứu cho thấy thuốc loại này có thể có ích lúc người ta kết hợp với một cái thứ thuốc khác là cái loại tên là flufenazine. Thuốc này thường thường dùng để chữa bệnh tâm thần phân liệt, schizophrenia. Nhưng mà nó cũng hiệu nghiệm chống đau thần kinh do một cái ngã cơ chế khác. Đó là nói về thuốc flufenazine. Bây giờ có một cái loại thuốc khác bình thường là người ta xếp loại vào cái thuốc là chống co giật, anti-convulsive, và được dùng để trong cái mục đích để làm cho giảm đau. Và cái thuốc phổ biến tên là gabapentin và tên thương mại là Neurontin, viết là N-E-U-R-O-N-T-I-N, và một cái thuốc khác tên là pregabalin và cái tên thương mại nó là Lyrica, viết là L-I-R-I-C-A. Thì những thuốc này nó có thể làm buồn ngủ, nó chóng mặt và gây những cái cử động bất bình thường. Và người già thì có cái cơ nguy là cái gây làm cho, vì những cái cử động bất bình thường đó, cái người già có thể bị té và tai nạn. Tuy nhiên thì ở người già thì thuốc này nó có thể an toàn hơn là những cái thuốc chống trầm cảm ba vòng mà chúng ta nói ở trên. Một thứ thuốc khác tên là duloxetine và tên thương mại là Cymbalta. Thì nó là một cái thuốc chống trầm cảm nhưng mà do một cái cơ chế khác, nó từ tiếng Anh người ta gọi là serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor antidepressant, là nó ức chế cái vấn đề tái thu hồi của các chất dẫn truyền thần kinh serotonin và norepinephrine. Và những cái khảo cứu cũng chứng minh là cái thuốc này nó làm giảm cái chỉ số nhạy đau, có nghĩa là mình bớt nhạy cảm với lại những cái nguyên nhân mà làm cho mình đau, có thể giảm đến 40-50%. Và biến chứng cũng giống như là một số thuốc bên kia là nó buồn đôn, buồn ngủ và ói. Và cái thuốc này thì nó đắt hơn là cái thuốc chống trầm cảm ba vòng amitriptyline. Bây giờ nói về một cái thứ thuốc khác mà xài trên da là mà trích trừ ớt là cái thuốc capsaicin. Nó chỉ dùng sau khi vết thương ngoài da đã lành. Và nếu mà có bị lỡ hay gì ngoài da thì cái mục nó đã phải là khô, phải tróc rồi mới dùng được. Và người ta cũng xài cái thuốc này trong những cái trường hợp đau sau khi bị bệnh zona. Thì người dị ứng với cái chất này không được dùng. Và cái thuốc nó chỉ giúp ích được trong một số trường hợp. Và những cái thuốc mà capsaicin lấy từ ớt này, gần đây thì người ta có trên thị trường những cái thuốc ở nồng độ cao hơn, cần phải có toa bác sĩ, thì những cái thuốc có nồng độ cao hơn thì nó hiệu nghiệm hơn. Tuy nhiên, 1/3 của bệnh nhân dùng thuốc này bỏ cuộc vì họ không có chịu được cái vấn đề nó đau và nó rát ở da. Và cái thuốc capsaicin này nó làm giảm đau bằng cách nó ức chế một cái loại neuropeptide, nó phụ trách cái dẫn truyền thần kinh, mà nó tên là substance P, là cái chất substance P. Cái chất này nó phụ trách đem những cái cảm giác và đau và ngứa từ ngoài biên vào thần kinh trung ương. Thì lúc đầu cái thuốc capsaicin lúc mình mới thoa lên thì nó tạo lên một cái cảm giác nóng bỏng và tương tự như cái cảm giác cay trong miệng lúc ăn ớt, về sau đó thì nó làm giảm đau. Và thuốc có trên thị trường mua tự do ở Mỹ. Còn cái thuốc mà mua cần toa mà chúng ta nói phải có bác sĩ biên toa, tên là Qtenza, viết là Q-U-T-E-N-Z-A, patch là cái miếng thuốc dán, nó là 8% capsaicin thì nó hiệu nghiệm hơn. Thì ở cái dạng kem mà mua thường ở bên Mỹ thì có hai cái thuốc tên là Zostrix, viết là Z-O-S-T-R-E-X .025%, là 0.025%, và một cái thuốc khác gọi tên là Zostrix sẽ có thêm chữ HP, thì nó mạnh hơn, có cái nồng độ là 0.075%. Và thuốc này cần phải thoa 3-4 lần một ngày, và lúc thoa lên da thì phải cần xài găng tay. Nếu không thì nếu mà thoa nhầm vào mắt hay là bộ phận sinh dục thì có thể rất khó chịu. Bây giờ tôi nói đến một cái phương pháp khác cũng không có đắt tiền và cũng khá phổ biến là cái TENS, viết tắt của cái chữ Transcutaneous Electric Nerve Stimulation. Một cái dòng điện nó phát ra từ một cái máy nhỏ như bằng cái iPhone và nó chạy bằng pin và nó phát ra những cái dòng điện nó kích thích cái vùng da đau theo cái tần số và cái cường độ điều chỉnh được. Nguyên nhân có lẽ là vì những cái xung động, những cái impulse nó, từ cái dòng điện nó làm ác đi những cái tín hiệu về đau được gửi về bộ óc. Thì đồng thời cũng người ta cũng có giả thuyết là cái máy TENS này, cái kích thích qua da bằng dòng điện đó, nó làm cho bộ óc của chúng ta sản xuất thêm những cái chất gọi là chất endorphin, là những cái chất opioid, những cái chất ma túy mà trong thiên nhiên, ở trong cái đầu óc chúng ta phát ra làm chúng ta giảm đau. Một nhóm thuốc kế tiếp là có những cái thuốc gián, trong đó có chứa một cái chất thuốc tê. Thuốc tê thường dùng là lidocaine, mà cái tên của cái thuốc gián này gọi là lidoderm, L-I-D-O-D-E-R-M. Và có đôi khi thì người ta kết hợp cái lidocaine với là một cái chất tê thứ nhì nữa là prilocaine. Và cái tên cái thuốc gián đó là EMLA, E-M-L-A. Cái thuốc này thì khá đắt tiền và cũng thường được dùng trong các phẫu thuật nhỏ để làm tê những cái nơi cần cắt hay là may. Một nhóm thuốc khác là những cái thuốc loại ma túy. Tôi tạm dùng cái chữ ma túy cho cái chữ opioid. Thuốc nhẹ thì có dextromethorphan là DM. Cái thuốc DM này nó nằm trong một số thuốc ho mà người ta bán tự do ở ngoài. Và nặng là thuộc những loại như morphine, methadone, oxycodone. Những cái thuốc này đều có thể gây nghiện thuốc và được kiểm soát chặt chẽ ở bên Mỹ. Tramadol, T-R-A-M-A-D-O-L, thì từ nó không phải là một cái chất ma túy, nhưng mà nó rất có ích trong những cái trường hợp như ví dụ người ta đau thần kinh hậu zona, nhưng mà nó vẫn có khả năng gây hiện tượng tùy thuộc, có nghĩa là mình đã dùng thì mình cứ muốn dùng hoài. Và những cái người, một số người làm dùng thuốc vẫn gọi là abuse. Một số người thì một số trong trường hợp nếu mà đau nhiều thì người ta có thể dùng nerve block, là người ta chích thuốc vô để mà block cái cơn đau của nó từ cái gốc của cái dây thần kinh từ trong tủy xương sống đi ra. Bây giờ một yếu tố nữa là người bệnh nhân bị chứng viêm dây thần kinh do tiểu đường thì một phần họ có thể đau đớn tự do cái những cái dây thần kinh bị viêm, nhưng mà họ cũng có thể đau đớn do những cái bắp cơ, những cái muscle, bắp thịt, xương hay là những cái khớp xương nó làm đau đớn. Thì cái loại đau này nó có thể giảm bằng cách dùng những cái thuốc giảm viêm không phải là corticoid, từ tiếng Anh gọi là non-steroid anti-inflammatory drugs, NSAIDs, như là ibuprofen, Motrin, Advil bán ở không cần toa ở trên thị trường. Nhưng mà cũng nên cẩn thận, phải cần bác sĩ điều hợp trong lúc dùng những cái thuốc này, là vì là cái thuốc NSAIDs này, những cái thuốc làm giảm đau, loại chống viêm, nó có thể tác dụng trên dây thần kinh, trực tiếp trên cái dây thần kinh. Và nó có thể gây ra khó chịu bao tử, nó có thể làm chảy máu tiêu hóa. Và nếu mà dùng lâu dài thì có thể phản ứng phụ trên hệ tim mạch, nhất là nếu dùng lâu dài. Ví dụ như là gây cái risk, cái cơ nguy bị cơn đau tim hay là đột quỵ nhiều hơn. Thì đây chỉ là sơ lược một cái vấn đề phức tạp và bệnh nhân cần tham khảo với bác sĩ, cần bác sĩ biên toa và hướng dẫn trong lúc xài tất cả mọi thuốc mà chúng ta vừa kể nói ở trên. Và tất cả chỉ có tính cách thông tin và tham khảo, và tôi xin cảm ơn và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong bài diễn văn tình trạng liên bang và những phát biểu khác hồi gần đây, Tổng thống Barack Obama đã bênh vực sự giao tiếp ngoại giao với Iran và kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ đồng lòng cùng với Liên minh châu Âu và nhóm P5+1 trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để giải quyết những mối lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran. Từ giờ đến mùa xuân năm nay, Chúng ta có một cơ hội để đàm phán một thỏa thuận toàn diện, ngăn một nước Iran có vũ khí hạt nhân, bảo đảm an toàn cho Mỹ và các đồng minh của chúng ta, bao gồm Israel, tránh được thêm một cuộc xung đột nữa ở Trung Đông. Tổng thống Obama nói, không chắc chắn là các cuộc đàm phán sẽ thành công, nhưng ông nhấn mạnh một trong những cách bảo đảm ngoại giao thất bại là Quốc hội Hoa Kỳ áp đặt những biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, trong khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran, các nước P5+1 và Liên minh châu Âu đang diễn tiến. Theo kế hoạch hành động chung đồng thuận vào năm 2013, không có biện pháp trừng phạt mới nào được đề ra nhắm vào Iran, trong khi các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn diện tiếp diễn. Tổng thống Obama nói, việc Quốc hội Hoa Kỳ đơn phương thông qua luật áp đặt những biện pháp trừng phạt, ngay cả khi luật này chỉ đặt ra một động thái kích hoạt những biện pháp trừng phạt mới, sẽ có nguy cơ gây hại cho cơ hội đạt được một thỏa thuận ngoại giao toàn diện và có thể kiểm chứng được. Hậu quả khả dĩ có thể gây ra tổn thất vô cùng nghiêm trọng, Tổng thống Obama nói. Khiến Mỹ xa rời các đồng minh của mình và bảo đảm rằng Iran lại khởi động chương trình hạt nhân của mình. Việc này không hợp lý. Đó là lý do vì sao tôi sẽ phủ quyết bất kỳ dự luật trừng phạt mới nào đe dọa phá hoại những tiến bộ. Điều trần trước Quốc hội, Phó Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh vẫn còn một cơ hội đáng tin cậy để đạt được một thỏa thuận hạt nhân có thể kiểm chứng được với Iran. Nếu các nhà lãnh đạo Iran chọn không tiến về phía trước, chúng tôi sẽ làm việc với Quốc hội để gia tăng áp lực, ông nói. Nhưng trong khi chúng tôi vẫn còn tham gia các cuộc đàm phán, điều quan trọng là cho các đối tác của chúng ta cũng như Iran thấy rằng Washington đồng lòng ủng hộ một giải pháp toàn diện sẽ bảo đảm rằng Iran không có được vũ khí hạt nhân và rằng chương trình hạt nhân của Iran là vì mục đích hòa bình. Ông nói thêm, tôi biết đây là một mục tiêu mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Giới hữu trách Ai Cập định ngày 12 tháng này sẽ bắt đầu xử lại hai ký giả của hãng truyền hình Al Jazeera vẫn còn bị giam tù. Luật sư của một trong hai nhà báo này cho biết như vậy hôm Chủ nhật. Ký giả người Ai Cập Baher Mohammed và ký giả người Canada gốc Ai Cập Mohammed Fahmy bị tuyên án 10 năm và 7 năm tù. Lệnh xử lại các nhà báo này được đưa ra hồi tháng trước. Hai phóng viên này bị bắt cùng với phóng viên Peter Christie, người Australia của đài Al Jazeera vào tháng 12 năm 2013 và bị cáo buộc hỗ trợ cho nhóm huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động và loan truyền những tin tức thất thiệt, mặc dù các công tố viên đưa ra rất ít bằng chứng cho các cáo buộc đó. Ông Christie đã được trả tự do và trục xuất khỏi Ai Cập hồi tuần trước sau 400 ngày bị giam tù. Các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã thảo luận qua điện thoại trong ngày hôm nay Chủ nhật về một kế hoạch hòa bình do Pháp, Đức đề xướng để chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine. Các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel diễn ra giữa lúc các nỗ lực ngoại giao được tăng mạnh nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy được Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm Chủ nhật nói rằng ông ủng hộ việc tiến đến một thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới, miễn là thỏa thuận đó không đi ngược lại lợi ích của nước ông. Nhà lãnh đạo Iran đã phát biểu như vậy trong một cuộc nói chuyện với lực lượng không quân Iran vào cùng khoảng thời gian Bộ trưởng Ngoại giao Iran nói chuyện tại Munich về việc lập ra một thỏa thuận hạt nhân. Ngoại trưởng Javad Zarif hôm Chủ nhật nó cho biết ông đã thảo luận những vấn đề quan trọng với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry về tình trạng của chương trình hạt nhân của Iran.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.